thích. Thế còn cái phần đen thì con hiểu thế nào, con giảng đi. Trần chuồng tức là muốn nêu tỏ là những người không biết hổ thẹn. Vì không biết hổ, không biết thẹn cho nên mới làm bậy. Đây cái vòng đen tức là tạo những cái nghiệp xấu như sát sanh, trộm cắp, dâm dục, những làm những cái việc xấu, uống rượu. Thế đấy, ở trong cái vòng đen Phật vẽ những người trần truồng, tức là những người này không biết thẹn, không biết hổ, mới làm những cái việc ác, việc xấu. Thế rồi người nào ngã cả là sao? Nằm ngã cả, thế là đều ngã gục cả, thế là sao? Những người này là những người mất thân làm người, đi vào bóng tối, từ tối đi vào tối. Thì những người này sẽ vào đâu? À, địa ngục, ngạ quỷ, bằng xanh, những cái đường khổ. Thế đây gọi là vòng nghiệp. Các vị mà đi ở cái ánh sáng đó, tức là tu ba thí, nhẫn nhục, thiền định, là tu những cái việc lành. Còn những các vị mà ở trong cái vòng đen này là những người làm những cái nghiệp xấu, sát sanh, trộm cắp, dâm dục. Cho nên hiện tại ở trong tối tăm ngu si, mà mai đây đọa về những cái đường khó mà ngóc đầu lên. Phật dạy từ cõi thú trở về cõi người, khó hơn rùa mù tìm được bọc cây trong biển cả. Con rùa mù là ví với ai? Rùa mù là ví với chúng ta này. Chúng ta là con rùa mù. Tại sao lại gọi là mù? Sao không cho nó có một mắt đi, gọi là con rùa chột lại gọi là con rùa mù, nghĩa là nó chả nhìn ví gì cả. Tại sao gọi là rùa mù? Nó hỏng cả hai mắt. Thì hai con mắt đây ấy, là ví với cái gì? Tức là ngã chấp và pháp chấp, nó là mù cả hai mắt. Trong ấy thì chấp cái thân đất nước gió lửa này là mình thật, cho là có thân mình thật. Cái ngã chấp còn ngoài ấy thì cho những sắc thanh hương vị xúc pháp là sự thật, tức là pháp chấp. Thế là bị có hai cái đó, bị cả hai, mù cả hai. Trong thì chấp thân là mình, đó là cái ngã chấp, đó là một con mắt mù. Ngoài thì thấy, nghe, ngửi, nếm sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần cho là thật. Thế là gọi là pháp chấp, đó là mù con mắt thứ hai. Vì vậy cái con rùa này nó mù cả hai mắt. Thì bây giờ diệu pháp đã mở trong mắt nào chưa? À, nhưng mà may cũng được học Phật pháp thì le lói ở trong đầu nó cũng có một phần nào biết là mình mù. Phật nào cũng chưa chắc đã biết là mình mù đâu. Hãy cho là mình khôn lắm, mình tài lắm, mình giỏi lắm mà. Có nhiều khi đọc kinh rất hay, à, nói pháp cũng rất giỏi mà hai mắt vẫn mù. Tại sao? Để nói thôi, để đi diễn giảng thôi, chứ không học để mở mắt ra. Thế nào là học để nói, để diễn giảng thì cũng quý lắm rồi. Người mù mà có được cái đuốc sáng để soi đường cho mọi người thì cũng là quý lắm. Thế nhưng mà bây giờ đang nói chuyện về con rùa mù, đang nói chuyện về cái chuyện mù của mình, thì thế nào thì là cái người học để mà có đuốc sáng soi cho mọi người thôi, còn chính mình thì vẫn mù cả hai mắt. Còn thế nào là người học để mà chữa được hai cái con mắt mình cho nó khỏi mù? Thì con chỉ cái chỗ đó ra. Con học tứ niệm xứ bây giờ. Thì bây giờ chúng mình học tứ niệm xứ. Phật nói thân bất tịnh, thọ thị khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Thế rồi mình cũng diễn, cũng giảng, nhưng mình không đích thật mình tu, không chịu. Ở đây nói là chịu cố gắng kiên trì, không chịu cố gắng mà chính mình quay về, mà như lời mình nói đó, mà chính mình thật tu thật đi. Bởi vì mình nói thọ thì khổ mình cũng hiểu, chứ không phải là không, nhưng mà hiểu thôi. Chốc mà ai bây giờ chốc nữa bữa cơm này có ai biếu một cái bánh bơ thật lớn, bánh kem thật lớn, hoa hồng với lá xanh, trong chúng có ổ không? May mà bởi vì đang tu tứ niệm xứ thì chắc không có ổ. Chứ còn các vị hộ pháp bên ngoài thì thế nào có cái chữ ồ. Đấy, thế như vậy miệng, tâm miệng mình nói thọ thì khổ, mình hiểu nghĩa rõ ràng, mà ai bảo mình giảng lại, mình nói lại được, mình có thể chỉ được cái thọ là khổ. Nhưng mà không có cái tập, không có cái tập hàng ngày miên mật, mà không kiên trì, nghĩa là hôm nay tập, mai tập, tháng này tập, tháng sau tập, năm này tập, năm khác tập. Nếu không có cái cố gắng kiên trì ấy thì chung quy cũng chỉ học để làm pháp sư thôi, chứ hai mắt mình vẫn mù. Phải có cái sự thực tập hàng ngày. Như bây giờ trong chúng, ở trong cái lớp này, mà cũng tuy cùng ngồi đây nhưng mà có thực tập thôi thì mới có kết quả. Chứ còn là lại nghĩ về cái khác, làm việc khác thì chưa chắc đã có kết quả. Bởi vì từ lịch kiếp tới nay chúng ta đắm say cái men rượu luân hồi. Bây giờ chợt một cái bảo chúng ta nói rằng tỉnh thì chỉ có miệng nói là tỉnh, chứ cái trí óc nó chưa tỉnh. Bởi vì tất cả cái bộ óc của chúng mình làm bằng cái máu của mẹ, chỉ là cái máu do cơm gạo mà tiện lên, cho nên nó là cái nghiệp báo, nó chướng cái sự giác ngộ. Chúng ta còn phải trả xong cái nghiệp báo, cái giác ngộ nó mới khai phát được. Huống chi lại không có công phu tu tập thì làm sao nó tịch. Việc mà mình đã tập từ lịch kiếp tới nay thì tuy nói rằng một cái nhà tối thắp cái đèn lên thì sáng, nhưng mà cái nghiệp ngu si của chúng ta nó còn tệ hơn. Dù thắp đèn lên mà nó vẫn chưa kịp sáng, hay nó sáng le lói một khoảng nhỏ thôi, cho nó chưa có sáng khắp được cả. Cho nên chúng ta gọi là rùa mù, gọi là mù. Bây giờ lại tại làm sao gọi là con rùa? Con rùa là cái tướng của sự chậm chạp, nặng nề, vác một cái mai lập cọc. Cho nên ví như con rùa, mà con rùa ở dưới biển, đang ở trong cái biển luân hồi, thế thì con rùa mù này nó ở dưới biển mà Phật nói bao nhiêu lâu nó mới ngóc đầu lên được một lần nhỉ?
Dạ, kính bạch thầy, Phật nói là 100 năm.
À, 100 năm con rùa này mới ngóc lên một lần. Thì cái 100 năm mới là ví với cái gì? Mà cái ngóc đầu là ví với cái gì? Là nói một cái thời gian dài. Nói cho con người nghe thì nói 100 năm thì coi như nhiều lắm, dài lắm. Thì nói một cái thời gian dài mà con rùa nó tải ở trong đáy biển, tức là cái thời gian dài mình ở trong cái vòng đọa lạc. Thì thầy nghe ở trong kinh Phật dạy về cái việc cái thời gian dài ở cái vòng đọa lạc nó như thế này. Cái người mà thí dụ như nói hỗn với bố mẹ đó, cho nên đáng sợ là chúng ta đối với cha mẹ nhiều khi cậy cái lòng thương, hay có những cái câu chỉ có một câu nói thôi, đối với cha mẹ, đối với sư trưởng, đối với tam bảo, chúng ta thốt một lời thôi, theo như trong kinh, một lời theo như Lương Hoàng chúng ta tụng đấy. Chỉ đối với sư trưởng nói một lời ác là 80 ức kiếp ở trong địa ngục. Thì cái một ngày hay một giờ cũng đã khổ lắm rồi. Kiếp, một kiếp thì chị em đã biết cái chuyện kiếp là bao nhiêu, gọi là một kiếp nhỉ?
100 năm.
Đâu có phải. Còn đá mà nó vuông, nó cao bao nhiêu? Một cây số. Một cái hòn đá vừa rộng vừa dài, vuông vắng để cao, tức là một cái, nói về cái mất quyết đó. Đó, đo để ngang, để dọc và để cao, mà tính thì nó là một cây số. Thế gọi một cây số quyết. Thế mà lấy một cái áo, cái vải của cõi trời, nó nhẹ hơn cái màng nhện. Cái vải cõi trời nó nhẹ hơn cái màng nhện, mà chúng ta phết, phết đi phết lại, phết cho đến bao giờ cái hòn đá ấy nó mòn hết thì gọi là một kiếp. Bởi vì cái con số chúng mình đếm không được, cho nên Phật cho cái ví dụ để mà thấy cái thời gian nó đáng sợ là như thế. Thế mà đâu có phải chỉ có một cái chuyện của một cái hòn đá ấy bao nhiêu? 80 ức. Nói về cái thời gian, con người chúng ta không đủ cái đầu óc để mà nhận được cái dài của thời gian. Phật gọi 80 ức kiếp ở trong địa ngục, trong cái địa ngục lớn, xong rồi ra phải 100.000 vạn năm ở những các địa ngục nhỏ, rồi lại từ những địa ngục nhỏ ấy mới được thoát, rồi mới được lên dương gian làm chó, mèo, gà, vịt, tức là làm loài bằng xanh, tùy nghiệp mà thọ báo, hoặc làm con gà, con vịt, con trâu, con bò, hoặc làm con cọp, con heo, lại 100.000 vạn đời như thế nữa. Rồi lúc bây giờ mới làm, mới được làm người, mà làm thân người thì mù điếc ngọc câm, ở nhà tà kiến, tâm thường xiểm khúc. Đây là thầy đọc thuộc lòng cái lời ở trong kinh đại như thế. Ở nhà tà kiến, thân tâm thường xiểm khúc, thì những kiếp người như vậy có gặp được ánh sáng giải thoát không? Khó khăn lắm. Thế là lại rồi chết đi, rồi lại lạc về loài ma, loài quỷ, lại 100.000 vạn đời nữa. Chỉ khi nào ở trong cái sự vần xoay ấy mà gặp được Phật Pháp, mà theo nghe được Phật Pháp, thì mới nói cái chuyện đi ra. Còn không thì cứ thế vần xoay trong cái thời gian mà thầy vừa kể. Thế cho nên ở đây trong cái chuyện này Phật thí dụ là 100 năm con rùa nó mới ngóc đầu lên một lần, tức là nó được làm thân người sáng suốt. 100 năm là cái thời gian dài ở trong cái đường như thầy vừa kể ban nãy. Thế rồi con rùa nó mới gặp được, nó mới mong nó gặp được một cái bọng cây, mà cái bọng cây này lại vật vờ ở trong cái biển cả, chứ không phải trong một cái ao hay cái đầm. Cái biển cả này là ví với cái gì? Cái luân hồi của mình, gọi là cái biển khổ đấy. Thế rồi lại có những cái gió, cái sóng gió nó vật vờ, nó ném cái bọng cây qua bên trái, nó lại ném cái bọng cây qua bên phải, mà mịt mù không biết bờ của cái biển ấy là chỗ nào. Thì những cái sóng gió là ví với cái gì?
Ví cho cái duyên mà đã được làm người.
Cái nhân duyên. Bởi vì mình lại phải có cha, có mẹ, có cái cảnh mà sau này mình sẽ gặp, thì cho nên nó nhiều nhân duyên lắm. Những nhân duyên, có cái duyên nó khiến cho mình được về làm người. Lại có những cái nhân duyên, như là mình đã tạo cái nghiệp này, tạo cái nghiệp khác, thì nó lại phá cái nghiệp được là người, nó lại đưa đi làm cái loài khác đã. Thế thì nó bao nhiêu những các cái sự thành và phá, thành và hoại. Mà làm thế nào ở trong những cái đám sóng gió ấy con rùa vào được một cái bọng cây? Cái bọng cây ấy ví với cái gì?
Dạ, ví cho cái tự công của bà mẹ.
Của người mẹ. Đấy, mới được thân người như chúng ta, được thân người đủ 6 căn sáng suốt mà gặp được Phật Pháp nữa, nó lại là một chuyện nữa. Mà gặp Phật Pháp rồi có chịu tin nghe hay không tin nghe rồi có hiểu hay không, hiểu rồi có chịu bước vào hay không, bước vào rồi có chịu kiên trì cố gắng hay không. À, bao nhiêu những cái như thế, điều kiện ấy để mới thành được cái sự giải thoát. Thế cho nên chúng ta nếu không cố gắng trong cái thời duyên may mắn, coi như là ngàn vạn phần không có mà mình được có, mà không nhân cái dịp này mà ra đi, thì lại trở lại cái đường mà chúng ta thấy khó khăn, bế tắc. Thế
thầy cho con hỏi là con đọc trong sách gì, con nhớ con đọc thì con đọc trong sách đó, đó nói là 100 năm ở trên trần là một ngày dưới địa ngục.
Thì thầy cũng nghe, cũng các vị cũng vẫn cho cái con số đó, nhưng mà thầy không thuộc. Thầy muốn các con muốn nhớ, thầy chỉ nhớ mang máng là một ngày ở dưới địa ngục nó dài lắm, thế thôi, chứ thầy không nhớ đúng con số. Muốn nhớ, muốn biết thì con dở cái những cái cuốn từ điển pháp số người ta hay ghi rõ. Thế đây Phật dạy, từ cõi thú trở về cõi người khó hơn rùa mù tìm được bọng cây trong biển cả. Thì cái câu này Phật nói cái thí dụ như thế này để làm gì nhỉ? Cho nên đang được cái thân người thì gắng mà phải tìm đường giải thoát. Rồi con đã nói về cái gì, tình các quý ngài tụng kinh cầu nguyện thì cũng được cái duyên giải thoát, rồi cũng một kiếp nào được gặp, nhưng mà nó chỉ được cái duyên, chứ nói chuyện giải thoát ngay là khó. Thế thì đây tức là cũng là một cái lời để cảnh cáo, khuyên người ta làm sao, bởi vì đó là thuộc về cái nền đen này, là những cái người trần truồng mà ngã té này, mà đi như thế không biết bao giờ mới trở lại được. Cho nên thật là thương tâm, cho nên khuyên tỉnh lại.